nơi mình, dù không có thần thông gì, mình cũng có ứng thân, báo thân. Và mình có pháp thân không thưa đại chúng? Phải không? Pháp thân luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt. À, chính nó cho mình cái sự tỉnh táo, sáng suốt trong mọi lúc. Chỉ có điều nó như hư không á, thành ra mình không biết tới sự có mặt của nó. Thành ra chư Phật và chúng sanh đều có ba thân. Còn theo như Pháp Bảo Đàn thì lại giải thích khác. Pháp Bảo Đàn thì thứ nhất là tự tánh thanh tịnh pháp thân. Cái tự tánh này ai cũng có, là cái thanh tịnh bản thể tự tánh trong mỗi chúng sinh. Cái này mình có không thưa đại chúng? À, mình phải sống với cái này đây, mình phải hằng nhớ, hằng sống với chỗ này. Thứ hai gọi là thân trí tuệ. Cái báo thân ở đây giải thích khác, đó là thân trí tuệ, là cái tự tánh trí tuệ sáng suốt. Pháp thân thì nó không hình tướng, thanh tịnh. Còn báo thân nó là thân trí tuệ. Còn hóa thân gọi là thân công đức. Thân công đức vì khi mà từ nơi cái tự tánh của mình, cái mình mới khởi vọng tưởng. Thì hễ mà khởi tâm thiện thì có hóa thân thiện, khởi tâm ác thì có hóa thân ác. À, gọi đây là thân công đức. Đó là nói qua về ba thân để chúng ta nắm. Tại vì trong giáo pháp thường thường hay nhắc tới ba thân, nhưng mà trong đoạn này thì nói chuyện là nói pháp chứ không phải à, nói cái ba thân không. Pháp thân nói pháp tự tánh rỗng suốt, báo thân nói pháp tất cả thanh tịnh, hóa thân nói pháp lục độ bạn vạn hạnh. Bây giờ mới giải thích. Pháp thân nói pháp không thể dùng ngôn ngữ, âm thanh, hình tướng, văn tự mà cầu. Không có nói, không có chứng, tự tánh rỗng suốt mà thôi. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. À, pháp thân á, vốn nó đã là không tướng rồi. Cho nên pháp thân mà nói pháp thì tự tánh rỗng suốt. Vì vậy trong kinh Kim Cang có dẫn là không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Không pháp có thể nói được mới gọi là nói pháp. Cho nên chỗ này Duy Ma Cật ngài lặng thinh, còn các thiền sư thì không lời. Hoặc là nếu các thiền sư vì người mà nói thì nói mà không động môi lưỡi. Có nghĩa là cái lời của các ngài nói không làm cho người ta gia tăng sanh khởi vọng tưởng. À, có một hôm một vị tăng đến thiền sư Văn Yển, tức là ngài Vân Môn đó, hỏi thưa hòa thượng, thế nào là câu nói thấu pháp thân? Ngài Văn Yển mới trả lời là dấu thân trong sao bắt đầu. Câu hỏi là thế nào là câu nói thấu pháp thân, và câu đáp là dấu thân trong sao bắt đầu. Đại chúng có hiểu gì không? Có khởi nghĩ được gì không? Đó, mới thấy người xưa trả lời như vậy đó. Và bây giờ cái trường hợp thứ hai nè, là khi mà ngài Giáp Sơn Thiện Hội lúc đó đã là một vị giảng sư thượng đường giảng cho cả hội chúng, thì tình cờ trong hội chúng có thiền sư Viên Trí Đạo Ngô dự trong đó. À, có một vị tăng hỏi thế nào là pháp thân. À, ngài Thiện Hội nói là pháp thân không tướng. Hỏi thế nào pháp nhãn. À, pháp nhãn không tì, tì vết. Cái ngài Đạo Ngô ở dưới mới phát ra cười. Ví dụ như cô đang giảng vậy, cái tự nhiên dưới đó trong đó có người cười phá lên. Thì như vậy là Ngài Thiện Hội, Ngài thấy giật mình liền. Chắc mình có nói cái gì đây không phải, mới người ta mới cười như vậy. Cho nên sau đó thì Ngài xuống ngay chỗ đó và rất là khiêm tốn xá chào, rồi nói là tôi vừa đáp câu hỏi của Tăng, chắc là có chỗ không đúng, cho nên khiến Thượng Tọa phát cười, thì xin Thượng Tọa từ bi chỉ dạy. Ngài Đào Ngộ, Ngài mới nói là Hòa Thượng nhất đẳng là đúng, tức là bậc nhất á, thì là đúng, nhưng mà về xuất thế chưa có thầy. Câu này có nghĩa là thế này nè, nếu nói về sách vở thì trả lời như vậy là đúng, nhưng mà nếu nói về xuất thế thì chưa ổn. Đó, cho nên khi hỏi pháp thân là gì, trả lời pháp thân không tướng thì nó rất là đúng. Giống như nãy giờ mà cô giải thích là pháp thân thì trùng khắp, vân vân, mà mai dưới đó không có ai cười hết trơn. Cho nên trả lời một câu như hồi nãy Ngài Văn Yển, thế nào là câu nói thấu pháp thân, thì Ngài trả lời dấu thân trong sao bắt đầu. Mình không khởi lên được một cái niệm gì nữa hết. Mà đại chúng biết cái chỗ này nó vui lắm. Khi nào bình thường như thế này nè, luôn luôn chúng ta ở trong cái dòng của lưu chú, luôn luôn chúng ta ở trong một cái dòng niệm nhỏ nhiệm, vì vậy nó không có sáng. Những cái niệm lớn sanh khởi, nhưng mà những cái niệm nhỏ nó vẫn có lăng tăng, thành ra cái tâm mình nó không bao giờ ở trong cái chỗ rỗng rang hết á. Nó như nước với hồ Tuyền Lâm vậy đó, nó không sống nhưng mà nó vẫn lăng tăng. Nhưng mà khi nào đại chúng đã từng qua một vài cái kinh nghiệm mà gọi là thất kinh hồn vía đó, hoặc là quá đau đớn, hoặc là người ta gọi là điến người, hay là sững người, hay là trước một cái sự việc kinh dị, lúc đó tất cả những cái tư tưởng nó dừng bặt hết, đại chúng sẽ cảm nghiệm được cái chỗ mà không lời này. À thì thôi, nếu ai đã từng kinh nghiệm thì nói như vậy đại chúng nhớ lại liền. Còn nếu không thì đại chúng để ý, khi nào mà trong những cái lúc mà mình không còn nhúc nhích tay chân gì được nữa, hoặc là điếng người rồi, đại chúng sẽ thấy một cái bầu trời thanh thang nó bày hiển bày. Thì lúc đó toàn vẹn sự thể nó hiện bày rất là trong sáng, linh động. Tại vì cái tâm thức của mình nó bị vẹt hẳn đi. À, khi đó là cái bày hiện của cái chân thật nó lộ ra. Thành ra người xưa người ta dùng những cái câu nói mà để cho người nghe, người học không suy nghĩ được nữa. Thì chính cái chỗ đứng lại của tâm tưởng nó mới thấu được đất thật. Báo thân hóa thân thì tùy cơ cảm mà hiện, có nói pháp cũng tùy sự hợp cơ, để vì nhiếp hóa đều không phải là chân pháp. Cho nên nói báo hóa không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. À, báo thân với hóa thân thì tùy duyên mà nói, tùy sự hợp cơ để vì nhiếp hóa nên chẳng phải chân pháp, có nghĩa là chỉ là vì phương tiện mà thôi, chứ không phải chân thật. Như vậy trong chúng ta có ba thân, cũng như chư Phật có ba thân, mà theo như trong đây á, thì chỉ có cái pháp thân nói pháp là chân thật, còn báo thân với hóa thân là tùy duyên và phương tiện chứ không phải chân thật. Như vậy suốt ngày mà mình sống á, thì mình sống với cái tạm hay là sống với cái chân thật đây? Mình sống với báo thân và hóa thân hay mình sống với pháp thân? À, thành ra như vậy là thấy ngay cái chỗ của mình.